Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Đức Tâm, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 12 tháng 9, 2015. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố các cuộc tấn công tin học của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Tài chính các nước APEC cam kết tránh phá giá tiền tệ để cạnh tranh. Nga lại kêu gọi thành lập liên minh quốc tế chống khủng bố. Biểu tình ủng hộ người tị nạn khắp nơi tại châu Âu. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc giảm quân để gia tăng sức mạnh quân sự. Mục phỏng vấn, phải chăng Quốc hội Việt Nam đã gián tiếp xác nhận, chấp nhận công đoàn độc lập, EFV đặt câu hỏi với tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ít ngày trước chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc tới Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ cảnh cáo các cuộc tấn công tin học từ Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Nước Mỹ sẽ chiến thắng nếu buộc phải phản công để bảo vệ lợi ích trước đe dọa từ Trung Quốc. Trong một phát biểu trước các binh sĩ tại Fort Meade, tiểu bang Maryland, ngày hôm qua, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Hoa Kỳ biết rõ có nhiều cuộc tấn công tin học do Trung Quốc đứng đằng sau, và điều đó không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ nói chuyện này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội kiến sắp tới. Theo AFP, Barack Obama cảnh báo nếu các quốc gia chủ trương tin tặc muốn đọ sức thì Hoa Kỳ buộc phải vào cuộc, và ông bảo đảm chắc chắn Mỹ sẽ chiến thắng, nhưng điều này không có lợi cho ai, tốt hơn là các bên nên thỏa thuận được một số quy tắc ứng xử trong lĩnh vực này. Vụ thông tin cá nhân của hàng triệu nhân viên Liên bang Hoa Kỳ, bao gồm nhiều giới chức ở cấp cao nhất, bị tin tặc chiếm đoạt mới đây lại làm nóng lên một lần nữa hồ sơ vốn đã đè nặng lên quan hệ Mỹ-Trung. Nhiều phương tiện truyền thông Hoa Kỳ khẳng định chính Bắc Kinh là thủ phạm. Cùng với tin tặc, vấn đề Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông cũng sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp Obama-Tập Cận Bình sắp tới. Đe dọa tin tặc phủ bóng lên cả cuộc sống của Tổng thống Mỹ, truyền thông Hoa Kỳ ghi nhận việc Tổng thống Obama sẽ phải đổi nơi ở trong thời gian họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng 9 tại New York. Khách sạn Waldorf Astoria nổi tiếng, nơi Tổng thống Obama và phái đoàn Mỹ thường nghỉ lại, đã được một công ty Trung Quốc mua lại. Theo báo chí Hoa Kỳ, thì có khả năng vị trí này đã nằm trong tầm ngắm của tin tặc Trung Quốc. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định vấn đề Biển Đông không liên quan gì đến Hoa Kỳ. Thụy My cho biết.
Nguyên là Ngoại trưởng và hiện nay là Ủy viên Quốc vụ viện phụ trách đối ngoại, ông Trương Kiết Trì khi trả lời tờ báo nhà nước China Daily đã nói rằng chuyến viếng thăm Washington của ông Tập Cận Bình sẽ phải vạch ra đường hướng sắp tới của quan hệ Mỹ-Trung. Sự trỗi dậy của Bắc Kinh và những thay đổi trong quan hệ đôi bên lúc gần đây thường được coi là thách thức đối với Washington. Tư lệnh Hải quân Mỹ mới đây tố cáo các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ, Philippines và các quốc gia có tranh chấp chủ quyền. Trương Kiết Trì nói rằng Trung Quốc cam kết một giải pháp hòa bình cho tranh chấp trên biển và các xung đột khác, đồng thời đòi hỏi những bất đồng không thể được giải quyết bởi các nước đứng về một bên nào đó. Tuy nhiên, Trương Kiết Trì không khẳng định cũng không phủ định trách nhiệm của Bắc Kinh trong các vụ tấn công tin học mới đây vào các máy chủ của Mỹ. Ông ta chỉ nói Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc và hy vọng các nước sẽ làm việc chung trong tinh thần cùng có lợi.
Tư lệnh Không quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Theo báo The Diplomat ngày hôm nay, Đại tướng Arup Raha, Tư lệnh Không quân Ấn Độ đã tới Việt Nam từ hôm thứ Năm trong khuôn khổ chuyến viếng thăm 3 ngày. Ông gặp gỡ Đại tướng Phùng Quang Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và nhiều tướng lĩnh cao cấp khác để thảo luận về việc hợp tác quân sự giữa hai nước.
Việt Nam và Ấn Độ đang triển khai hợp tác quốc phòng trong những tháng gần đây với các cuộc thảo luận cấp cao trong lĩnh vực an ninh đã trở nên khá thường xuyên. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hai bên đã nỗ lực hướng về mục tiêu đối tác chiến lược, một phần cho mối quan ngại của Hà Nội trước các đe dọa của Trung Quốc sau vụ Bắc Kinh đưa chàng quan đến Hoàng Sa năm ngoái. Còn với Ấn Độ, Việt Nam luôn là điểm quan trọng trong chính sách hướng đông của New Delhi.
Bộ trưởng Tài chính các nước APEC cam kết tránh phá giá tiền tệ để cạnh tranh. Sau hai ngày họp tại Cebu, miền Trung Philippines, ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính 21 nước thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đã ra thông cáo chung cam kết tránh phá giá đồng tiền quốc gia nhằm mục đích cạnh tranh, Đức Tâm cho biết.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị khựng lại, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị suy giảm, và trong tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh đã phá giá gần 2% đồng tiền quốc gia, làm chao đảo thị trường tài chính quốc tế. Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC viết, chúng tôi tránh tiến hành phá giá cạnh tranh và chúng tôi chống lại mọi hình thức bảo hộ. Văn bản không nhắc đến việc Trung Quốc phá giá nhân dân tệ vì Bắc Kinh giải thích đó chỉ là biện pháp điều chỉnh hướng tới cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn. Các Bộ trưởng Tài chính APEC nhận định, các biến động của thị trường tài chính và việc tăng cường tiềm năng tăng trưởng kinh tế về dài hạn là những thách thức chính. Do vậy, APEC nhấn mạnh duy trì cam kết tăng cường tăng trưởng kinh tế và tạo thuận lợi cho việc ổn định tài chính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Tài chính của Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản không tham dự cuộc họp này mà chỉ cử đại diện thay thế. Cuộc họp ở Cebu là nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11 tại Philippines. APEC bao gồm 21 thành viên, trong đó có cả Úc, Hàn Quốc, Indonesia, Canada, chiếm tới 57% GNP thế giới và gần một nửa tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu.
Nhìn sang Đông Nam Á, đúng như dự đoán, không có một bất ngờ nào trong đợt bầu cử lập pháp trước thời hạn lần này tại đảo quốc Singapore. Đảng Hành động vì Nhân dân PAP đã thắng cử ngày hôm qua, tăng cả về số phiếu bầu lẫn số ghế trong quốc hội. Minh Anh cho biết thêm.
Theo kết quả bầu cử công bố, đảng PAP của Thủ tướng Lý Hiển Long dẫn đầu với 69,9% phiếu bầu, cao hơn mức 60,1% thu được trong đợt bầu cử năm 2011. Như vậy là đảng PAP sẽ có 83 đại diện trong tổng số 89 ghế tại Quốc hội. Đảng đối lập chính đảng Người Lao Động đề ra mục tiêu có 20 đại diện nhưng cuối cùng chỉ được 6 ghế, ít hơn lần trước một ghế. Ngay khi có kết quả, Thủ tướng Singapore đã có lời cảm ơn đến những cử tri ủng hộ đảng của ông. Theo AFP, không có gì ngạc nhiên trước thắng lợi của đảng PAP, đảng chính trị cầm quyền suốt từ khi Singapore được độc lập.
Vẫn tại Đông Nam Á, lãnh đạo chính quyền quân đội Thái Lan ngày hôm qua đe dọa truy tố bất kỳ ai dám chỉ trích chính phủ. Một cựu bộ trưởng đã bị bắt vì chỉ trích chính sách kinh tế của quân đội.
Người bị bắt giữ là ông Pichai Narithapan, cựu Bộ trưởng Năng lượng. Tướng Prayut Chan-o-cha trong buổi họp báo ngày hôm qua tuyên bố, lần này sẽ không tha thứ nếu ông ta vẫn chưa chịu hiểu, và nếu cứ tiếp tục, ông ta sẽ bị truy tố. Theo lãnh đạo Thái Lan, cựu Bộ trưởng Năng lượng có nguy cơ bị ngồi tù 7 ngày để được cải tạo. Thủ tướng Thái Lan cảnh cáo bất kỳ ai cố tình gây chia rẽ hay tố cáo chính phủ một cách vô căn cứ sẽ bị đưa ra xét xử, với tội danh kích động gây rối. Như để chứng minh cho lời đe dọa, tướng Prayut Chan-o-cha còn nhắc lại vụ ông Kaun, một cựu nghị sĩ thuộc đảng Phơ Thái đã bị quân đội bắt giữ và cho đi học cải tạo để chấn chỉnh thái độ sau những lời chỉ trích không mang tính xây dựng chống lại chính phủ. Cũng tại Thái Lan, liên quan đến cuộc điều tra vụ đánh bom khủng bố ngày 17 tháng 8 vừa qua làm 20 người chết, cảnh sát nước này hôm nay loan báo truy lùng một người Duy Ngô Nhĩ sắc tộc Hồi giáo thiểu số, được cho là bị truy bắt tại Trung Quốc. Nghi can mang hộ chiếu Trung Quốc có ghi rõ là người Duy Ngô Nhĩ đã rời Thái Lan ngày 16 tháng 8. Như vậy, với thông báo trên, Thái Lan gần như xác nhận hướng điều tra chính là nhắm vào thiểu số Duy Ngô Nhĩ.
Nepal biểu tình chống hiến pháp mới, đụng độ với cảnh sát khiến 6 người thiệt mạng.
Cảnh sát Nepal ngày hôm qua cho biết có 5 người biểu tình, 2 tại Mahottari và 3 tại quận Danusa đã bị thiệt mạng sau khi các lực lượng an ninh buộc phải nã súng vào những người biểu tình hung hăng hôm qua. Ông cũng cho biết thêm là có một cảnh sát đã bị giết chết do bị người biểu tình hành hung. Từ một tháng nay, các cuộc biểu tình chống hiến pháp mới đã làm thiệt mạng hơn 30 người, gồm 11 cảnh sát và một bé trai 18 tháng. Trong các vụ đụng độ, Bộ trưởng Nội vụ tố cáo mặt trận Mahesi Dân Chủ Hợp Nhất đã sử dụng phụ nữ và trẻ em như lá chắn trong các cuộc biểu tình. Hai đảng chính trị Mahesi và Taru đã xuống đường biểu tình phản đối dự thảo hiến pháp từ nhiều tháng nay, dự kiến phân chia đất nước thành 7 tỉnh. Những sắc tộc thiểu số đồng bằng phía Nam vốn dĩ đã bị gạt ra bên lề xã hội, e sợ rằng sẽ còn bị đẩy xa hơn nữa nhân vụ tái chia vùng lần này.
Biểu tình ủng hộ người tị nạn khắp châu Âu. Ngày hôm nay, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên nhiều nước châu Âu để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đón tiếp những người tị nạn trong bối cảnh làn sóng người nhập cư và tị nạn vào châu Âu đã lên tới mức kỷ lục.
Theo AFP, các cuộc biểu tình có thể thu hút hàng ngàn người tham dự, được tổ chức ở London, Berlin, Madrid và nhiều thành phố khác tại châu Âu. Tình cảnh người tị nạn và nhập cư cũng như các điều kiện đón tiếp tồi tệ tại một số nước đã làm dấy lên sự bất bình của đa số người dân châu Âu. Theo Ngoại trưởng Đức, thì Berlin sẵn sàng đón nhận 800.000 người tị nạn trong năm nay, và chỉ riêng trong dịp cuối tuần này, nước Đức có thể đón tiếp tới 40.000 người, tức là bằng 1/4 số người xin tị nạn và nhập cư mà Ủy ban châu Âu muốn các nước thành viên cùng chia sẻ đón tiếp ngay từ tuần tới. Riêng tại Pháp, hôm nay, từ 10 giờ sáng đến 22 giờ khuya, Viện Bảo tàng Lịch sử Nhập cư tổ chức các cuộc thảo luận, triển lãm, giới thiệu lịch sử nhập cư Pháp với sự tham gia của nhiều phương tiện truyền thông, trong đó có RFI. Mục đích của hoạt động này là nhằm làm thay đổi nhãn quan trước một bước ngoặt lịch sử trong cuộc khủng hoảng tị nạn. Trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt, mời quý vị đón nghe tạp chí đặc biệt về chủ đề nhập cư tị nạn.
Trong lúc có các cuộc biểu tình ủng hộ kêu gọi đón tiếp người tị nạn ở nhiều nước châu Âu, thì tại một số nước Đông Âu cũng có biểu tình chống đón tiếp người nhập cư như ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia. Trong cuộc họp ngày hôm qua tại Praha, Ngoại trưởng Đức đã không thuyết phục được các đồng nhiệm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và Hungary thuộc nhóm Visegrad về sự đoàn kết cần thiết tại châu Âu trong cuộc khủng hoảng tị nạn và nhập cư. Ví dụ cụ thể nhất là tại Hungary, Tổng thống Viktor Orbán kiên quyết duy trì chính sách cứng rắn, kêu gọi chống lại tình trạng nhập cư ồ ạt. Cách này hai ngày, chính quyền Budapest còn nêu khả năng ban bố tình trạng khủng hoảng do nạn nhập cư ồ ạt. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère gửi về bài tường trình.
Si la Grèce faisait son travail, nous n'en serions pas là. Nếu Hy Lạp làm tốt công việc của mình, thì chúng ta sẽ không phải đối mặt với tình hình hiện nay. Người ta thường nghe thấy câu nói này trong chính phủ Hungary, và Thủ tướng Viktor Orbán đề nghị Liên hiệp châu Âu huy động lực lượng biên phòng để bảo vệ đường biên giới bên ngoài của Hy Lạp. Trong khi chờ đợi, ông Viktor Orbán ra lệnh kiểm soát đường biên giới. 3.800 binh sĩ Hungary làm việc cật lực để hoàn tất một hàng rào dây thép gai cao hơn 3 mét, chưa phải là hết. Kể từ ngày 15 tháng 9, những người nhập cư nào vượt qua được đường biên giới Hungary để vào nước này thì sẽ bị bắt giữ và có thể bị kết án 3 năm tù. Thủ tướng Viktor Orbán không hề có một đồng cảm nào đối với người dân nhập cư. Lãnh đạo chính phủ Hungary tuyên bố, những người nhập cư chiếm lĩnh nhà ga, họ không muốn hợp tác và từ chối đi đến những nơi mà họ có thể được đón tiếp, nhận được thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế. Ông nói thêm rằng, dân nhập cư là những người nổi loạn, chống lại trật tự luật pháp của Hungary. Trên thực tế, nếu những người tị nạn từ chối đến các trung tâm tiếp đón, đó là bởi vì họ biết rằng các điều kiện tiếp đón ở đó rất tồi tệ, họ phải ngủ dưới đất và không có thức ăn. Thực ra, những người nhập cư này chỉ có một mong muốn, đó là sang được tới nước Đức.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Nga lại kêu gọi thành lập Liên minh quốc tế chống khủng bố tại Cận Đông. Cách đây vài tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi thành lập một Liên minh quốc tế lớn để chống khủng bố. Lời đề xuất trên lại được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại hôm thứ Sáu, 11 tháng 9. Thông tin viên Mikhail Pompon tại Moscow gửi về bài tường trình.
La proposition russe avait reçu une fin de non-recevoir de la part des États-Unis.
Lời đề xuất của Nga đã không nhận được hồi đáp từ phía Hoa Kỳ. Washington đặt điều kiện tiên quyết là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi. Nhưng hôm qua, Moscow nhắc lại đề nghị này vào lúc các nhóm Hồi giáo cực đoan đang tiến vào Syria. Ngoại trưởng Nga tuyên bố xin trích sự thiết yếu của một hành động phối hợp giữa các quốc gia liên can kể cả với chính phủ Syria nên được đặt lên hàng đầu. Điều chủ yếu là tính hiệu quả của cuộc chiến chống khủng bố vì các cuộc không kích chưa đủ để chiến thắng lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một sự phối hợp với các lực lượng trên bộ là rất cần thiết, và lực lượng trên bộ mạnh nhất và hiệu quả nhất ở đây chính là quân đội Syria. Chúng tôi ngay từ đầu đã nói đến điều này với các đồng nhiệm Hoa Kỳ, do đó thà muộn còn hơn không. Lần này cũng như lần trước, chúng tôi kêu gọi các thành viên của Liên quân nên hợp tác với chính phủ và quân đội Syria. Đối với Moscow, chống khủng bố mới là ưu tiên chứ không phải là sự ra đi của lãnh đạo Syria. Theo Ngoại trưởng Nga, chính những mưu toan thay đổi chế độ trước đây tại Iraq và Libya đã cho phép các nhóm nhà nước Hồi giáo trở thành một tổ chức tai ác mà ngày nay ai cũng biết đến.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Vẫn liên quan đến Syria, ngày hôm qua nhân lễ tưởng niệm các nạn nhân trong loạt khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, phát biểu tại căn cứ quân sự Fort Meade, bang Maryland, miền đông Hoa Kỳ, Tổng thống Obama cho rằng chiến lược của Nga tại Syria qua việc ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ thất bại. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Porte cho biết thêm.
Hôm qua trên sân cỏ Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama và phu nhân đã mặc niệm một phút vào đúng lúc 8 giờ 46 phút, thời điểm tòa tháp đầu tiên ở World Trade Center, New York bị khủng bố tấn công cách nay 14 năm. Sau đó, nguyên thủ Hoa Kỳ đã tới thăm căn cứ quân sự Fort Meade, bang Maryland, gần Washington. Đây là dịp để Tổng thống Mỹ cảm ơn các binh sĩ và trả lời các câu hỏi của họ. Một binh sĩ Hoa Kỳ đã từng có mặt tại Afghanistan hỏi Tổng thống Mỹ là liệu có lý do gì để lo ngại hay không về sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria. Nguyên thủ Hoa Kỳ đã chỉ trích chính sách hai mặt của Moscow, vừa muốn chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, vừa muốn duy trì Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo ông Obama, chiến lược này sẽ thất bại. Tổng thống Mỹ đã khuyến khích Nga hợp tác với Liên minh chống khủng bố, bởi vì điều này sẽ giúp có được một thỏa thuận chính trị trong giai đoạn chuyển tiếp. Nguyên thủ Hoa Kỳ nói, Nga nên bắt đầu công việc một cách khôn ngoan hơn vì họ bị tổ chức nhà nước Hồi giáo đe dọa nhiều hơn là chúng ta. Nga có số dân Hồi giáo lớn và trong quá khứ, những người Hồi giáo này đã gây ra nhiều vấn đề cho nước Nga. Chiến lược của Nga ủng hộ Assad là một sai lầm lớn. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc gần đây, Nga triển khai binh sĩ và thiết bị quân sự gần cảng Latakia, nhưng Moscow bác bỏ thông tin này.
Jean-Reporté, Washington, RFI.
Biểu tình lớn tại Venezuela phản đối kết án lãnh tụ đối lập, thông tin viên González tường thuật.
Trước một đám đông phóng viên, vợ của ông Leopoldo López đã có lời phát biểu. Bà Lilian Tintori cầm trong tay một tấm thẻ của chồng kèm theo một thông điệp, kêu gọi một cuộc biểu tình tập hợp phe đối lập. Bà nói, hỡi anh chị em Venezuela, tôi mời gọi các bạn hãy cùng với các anh em trong liên minh đối lập xuống đường ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 tới đây để xây dựng chiến thắng. Hãy xuống đường trong hòa bình và một cách dân chủ, sát cánh cùng các ứng viên đối lập. José là một trong số hiếm hoi các cảm tình viên của nhà đối lập Leopoldo López cũng có mặt. Đối với nhà thiết kế đồ họa này, bản án là một quyết định phản tác dụng cho chính phủ. Anh nói, đó là một sai lầm chính trị của chính phủ vì quyết định trên còn là một con dao hai lưỡi. Những gì họ đang muốn làm đó là làm nhụt chí người dân và khiến họ không muốn đi bỏ phiếu. Cá nhân tôi tin là việc này sẽ còn làm tăng ý định bỏ phiếu cho phe đối lập. Người dân chịu đựng quá nhiều và quá ngán ngẩm những gì đang xảy ra trong nước, không chỉ có người dân tại đây mà cả những người sống ở trong khu ổ chuột. Và nếu như Tổng thống Nicolas Maduro đã không có một lời bình luận gì về quyết định của tư pháp, thì bà Bộ trưởng Bộ Quản lý Trại giam cho rằng đó không phải là một cái giá đắt.
Julien González, Caracas, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc giảm quân để gia tăng sức mạnh quân sự. Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 9 2015 vừa qua, thế giới chứng kiến cuộc diễu binh rầm rộ của quân đội Trung Quốc tại Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Đế quốc Nhật đầu hàng, kết thúc Thế chiến II tại châu Á. Đúng vào thời điểm này, trước 30 lãnh đạo các quốc gia, Chủ tịch Trung Quốc long trọng tuyên bố, vì hòa bình, Bắc Kinh có kế hoạch cắt giảm hàng trăm nghìn quân nhân. Liệu Trung Quốc thực sự giảm quân vì hòa bình? Để kỷ niệm 70 năm chiến thắng, Bắc Kinh đã huy động 12.000 binh sĩ cho cuộc diễn binh hùng hậu cùng xe tăng, phi cơ, đại pháo trên đại lộ Tràng An, tức đại lộ của hòa bình. Một cảnh tượng như để chứng tỏ với toàn thế giới, Bắc Kinh sẵn sàng dùng sức mạnh. Rất nhiều người ngạc nhiên khi chứng kiến việc lãnh đạo Trung Quốc chọn thời điểm này để thông báo quyết định giảm quân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố,
quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc là quân đội của toàn dân. Tất cả các quân nhân cần phải ghi nhớ mục tiêu hết lòng phục vụ nhân dân. Trung thành với nhân dân, quân đội phải thực thi sứ mạng thiêng liêng bảo vệ quốc gia và hạnh phúc của nhân dân. Với mục tiêu bảo vệ hòa bình trên thế giới, tôi tuyên bố cắt giảm 300.000 quân nhân.
Điều gì ẩn đằng sau thông báo này? Trước hết phải khẳng định rằng Trung Quốc giảm quân nhưng lại tăng chi phí quân sự. Từ nhiều năm nay, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh tăng đều đặn 10% một năm, khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tư cho quân sự đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Để so sánh, có thể thấy Trung Quốc chi cho quốc phòng gấp 3 lần Ấn Độ, quốc gia láng giềng, có dân số tương đương, và chi phí này của Trung Quốc còn nhiều hơn 4 nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam cộng lại. Như vậy, không có vấn đề giảm chi phí quốc phòng, cho dù tỷ lệ tăng ngân sách năm nay có ít hơn năm trước một chút. Để trở nên hiệu quả, quân đội Trung Quốc không cần nhiều binh sĩ mà cần được cải cách và trang bị nhiều vũ khí tối tân. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân số bị cắt giảm là của các đơn vị trang bị vũ khí lạc hậu, nhân viên văn phòng, nhân sự của các bộ phận phi tác chiến. Vẫn theo đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì chính nhờ việc cắt giảm quân số mà quân đội sẽ có phương tiện để hiện đại hóa. Ông Rory Menvamp, chuyên gia về an ninh quốc phòng Đại học Quốc gia Úc giải thích, chi phí cho nhân sự chiếm một phần lớn ngân sách quốc phòng của Trung Quốc. Và lương bổng của quân nhân tăng mạnh trong những năm gần đây. Bản tin Tân Hoa Xã bằng Anh ngữ dẫn lại nhật báo của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo đó, chính quyền Tập Cận Bình đang tìm cách cải cách quân đội và nỗ lực này có thể đụng đến các nhóm lợi ích. Cắt giảm quân số cũng là một cách để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định quyền kiểm soát đối với quân đội. Cải cách quân đội cũng là ý nghĩa chính của việc cắt giảm quân số, chứ không phải mục tiêu bảo vệ hòa bình thế giới. Một trọng tâm của cuộc cải cách này là thay đổi quan niệm truyền thống của quân đội Trung Quốc, vốn coi trọng đất hơn biển. Cũng có nghĩa là gia tăng tỷ trọng hải quân và không quân trong quân đội, nhằm đưa khả năng can thiệp quân sự của Trung Quốc vượt ra khỏi biên giới, như sách trắng quốc phòng của nước này công bố hồi tháng 5 cho thấy. Về số lượng 300.000 quân sẽ được cắt giảm theo tuyên bố của ông Tập Cận Bình, con số tương đương với hai lần quân đội Anh quốc này thực ra không phải là nhiều so với tổng số 2,3 triệu binh sĩ hiện nay. Và cho dù với 2 triệu binh sĩ, Trung Quốc vẫn là nước có quân đội đông nhất thế giới. Người Trung Quốc, chúng tôi yêu hòa bình, Trung Quốc không bao giờ tìm cách bá quyền hay bành trướng. Quốc gia đông dân nhất thế giới cương quyết theo đuổi quan hệ hữu nghị với tất cả các nước khác. Đó là những thông điệp mà lãnh đạo Trung Quốc muốn chuyển đến thế giới. Tuy nhiên, nhiều quốc gia láng giềng của Trung Quốc như Việt Nam, Philippines, Nhật Bản không có được ấn tượng như vậy trước những hành động đơn phương khẳng định chủ quyền trên một loạt các vùng lãnh thổ tranh chấp, đòi hỏi chủ quyền trên phần lớn Biển Đông, áp đặt vùng nhận dạng phòng không tại Hoa Đông, đặc biệt là những động thái liên tục mở rộng bồi đắp đảo với quy mô lớn để xây dựng các căn cứ quân sự tại quần đảo Trường Sa, bất chấp nhiều phản đối và can ngăn từ quốc tế. Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về di dân và hội nhập tại châu Âu, với đề tài Người tị nạn, châu Âu sau đón tiếp xúc động là những e ngại, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Phải chăng Quốc hội Việt Nam đã gián tiếp xác nhận, chấp nhận công đoàn độc lập? RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Phạm Trí Dũng từ Sài Gòn.
Trên một tờ báo mạng Việt Nam cách đây 2 ngày, xuất hiện một bài báo đáng chú ý mang tựa đề "Chúng ta chỉ còn 2 lựa chọn, mở cửa hay là chết". Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khi trả lời phỏng vấn, đã hé lộ việc Việt Nam đã vượt qua được các điều kiện về công đoàn và lao động khi kết thúc đàm phán song phương TPP với các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ. Như vậy có thể hiểu là Hà Nội đã nhượng bộ về vấn đề công đoàn độc lập khi thương lượng Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương chứ không tuyên bố chính thức. Sự kiện này có liên hệ gì với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đón tiếp trọng thể tại Mỹ trong chuyến công du hồi tháng 7 hay không? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, thưa anh, ngày 10 tháng 9, tức là cách đây 2 hôm, thì báo điện tử Vietnamnet đã đăng bài phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên về vấn đề lao động khi tham gia các FTA là một khía cạnh rất thường bị Việt Nam coi là nhạy cảm hoặc thậm chí bị gắn ghép là diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thì anh có ấn tượng gì về bài phỏng vấn này ạ?
Đây là một bài phỏng vấn cần được dư luận đặc biệt lưu ý, vì nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên một quan chức có trách nhiệm của Việt Nam công khai một số thông tin về tiến trình hình thành tổ chức công đoàn độc lập của Việt Nam liên quan trực tiếp đến quá trình Việt Nam đàm phán đa phương và song phương với các nước khác về hiệp định TPP. Còn trước đây thì mọi thông tin về công đoàn độc lập là hầu như không tồn tại trên mặt báo chí nhà nước.
Chà, theo cách nhìn của anh thì ông Nguyễn Đức Kiên đã công khai vấn đề gì đáng lưu ý nhất ạ?
Nội dung đặc biệt nhất trong toàn bộ bài phỏng vấn là câu trả lời của ông Nguyễn Đức Kiên. Chúng ta cam kết thế, phải luật hóa các cam kết đó và phải thực hiện 24 tiếng sau khi phê chuẩn TPP. Cho câu hỏi của phóng viên là, theo thông tin của ông thì Việt Nam có được hưởng ân hạn trong cam kết về công đoàn và lao động hay không? Thực ra thì khái niệm công đoàn và lao động mà phóng viên hỏi chính là yêu cầu bắt buộc về sự hình thành tổ chức công đoàn độc lập, là một trong những điều kiện then chốt của TPP nếu phía Việt Nam muốn tham gia hiệp định này. Câu trả lời của ông Nguyễn Đức Kiên đã gián tiếp xác nhận rằng nhà nước Việt Nam đã chính thức chấp nhận và cam kết điều kiện cho thành lập tổ chức công đoàn độc lập hay là công đoàn cơ sở theo cách gọi né tránh của Việt Nam sau khi đã hoàn tất đàm phán song phương với các nước, đặc biệt là với phía Hoa Kỳ. Nhưng mà có một điều thú vị của bài phỏng vấn này là còn gợi ra cho độc giả một kỹ thuật đọc báo theo cách là đọc câu hỏi, hoặc là nói cách khác là thông tin không nằm trong câu trả lời mà trong chính câu hỏi. Kỹ thuật đặt câu hỏi vừa khéo léo vừa mang tính gợi mở của phóng viên đã cung cấp những thông tin đắt giá cho độc giả, mặc dù người trả lời phỏng vấn mà vì lý do thế nhị nào đó đã không thể trả lời trực diện toàn bộ các vấn đề. Câu hỏi vừa nêu của phóng viên cũng gián tiếp xác nhận một vấn đề quan trọng không kém là không có thời gian ân hạn, và cách khác là độ trễ muộn dành cho việc thực hiện công đoàn độc lập khi vào TPP. Còn trước đây chỉ có một số tin tức không chính thức cho biết là phía Việt Nam đề nghị thời gian ân hạn thực hiện công đoàn độc lập là 5 năm. Tương đương với thời gian ân hạn đề nghị cải tổ doanh nghiệp nhà nước để được quốc tế công nhận là kinh tế thị trường đầy đủ.
Dạ thưa anh, từ cuối năm ngoái và sang quý một năm nay, khi diễn ra chuyến làm việc của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang tại Washington, thì có phải đã bắt đầu xuất hiện những thông tin không chính thức và một vài tín hiệu nào đó về khả năng là phía Việt Nam chấp nhận công đoàn độc lập phải không ạ?
Đúng như vậy, đã có những tín hiệu xuất hiện từ cuối năm ngoái và đầu năm nay. Vào cuối tháng 8 năm 2014, tức là chỉ ít ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Manuel Barroso, thì có một sự kiện có vẻ khá bất ngờ là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại tổ chức một hội thảo về việc làm quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EVFTA tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ấn tượng lớn nhất của cuộc hội thảo này là sự đề cập là hai hiệp định này có nhiều nội dung mang tính phi thương mại như là quyền của người lao động, các tổ chức sau dân sự, tiêu chuẩn lao động tự do hiệp hội công đoàn v.v. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu là vấn đề tự do hiệp hội và tự do công đoàn của hội thảo này chính là tự do lập hội và công đoàn độc lập. Cũng tại hội thảo này thì có một chi tiết đáng chú ý là ông Vũ Quang Thọ, tức là Viện trưởng Viện Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã cho biết là vấn đề tự do hiệp hội công đoàn cũng là những hiệp định đòi hỏi các quốc gia khi tham gia phải có những điều chỉnh lớn về chính sách, pháp luật lao động và công đoàn. Còn vào đầu năm 2015, họ thì rất là sôi nổi hẳn lên, và khi đó họ mời ông Trần Đại Quang đi Mỹ. Chuyến đi này mang mục đích quan trọng nhất là chuẩn bị cho chuyến công du Washington của ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào thời điểm đó thì dư luận và cả giới quan sát có vẻ bất ngờ trước động thái nhiệt tình của Mỹ cùng sự đáp ứng không mấy ngần ngại của phía Việt Nam.
Dạ thưa anh, không những không ngần ngại mà ông Nguyễn Phú Trọng còn tỏ ra khá thoải mái và tự tin khi gặp Tổng thống Obama tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm nay. Liệu thái độ đó có liên quan gì đến bài nói chuyện với giọng điệu mạnh bạo của ông Obama tại nhà máy Nike vào tháng 5 về chủ đề lao động và công đoàn độc lập cho Việt Nam không ạ?
Tôi cho là cách nói có nét tuyên bố khẳng định của ông Obama về công đoàn độc lập cho Việt Nam là có cơ sở. Còn khi đặt chân lên đất Mỹ thì ông Trọng cũng đã thừa hiểu là Việt Nam đã phải trả giá đến mức nào để được tiếp hết sức trân trọng tại phòng bầu dục. Chúng ta hãy nhớ lại là vào ngày 8 tháng 5 năm 2015, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hiện diện tại trụ sở công ty Nike ở Portland, Oregon với một bài phát biểu rất đặc biệt không phải dành cho nước Mỹ mà dành cho chính Việt Nam. Lần đầu tiên ông Obama dùng thể khẳng định để nêu ra vấn đề công đoàn độc lập là lần đầu tiên Việt Nam sẽ phải để cho người lao động tự do thành lập công đoàn bảo vệ quyền lợi. Điều này cũng sẽ tạo ra sự thay đổi. Có một khả năng có thể là bài phát biểu của Tổng thống Mỹ được căn cứ trên một cơ sở của văn bản nào đó chưa công bố giữa Việt Nam và Mỹ, với cam kết của nhà nước Việt Nam là sẽ chấp thuận thực hiện công đoàn độc lập của Việt Nam. Vào thời điểm đó, theo một nguồn tin đáng tin cậy mà tôi có được, thì phía Việt Nam đã hầu như chấp nhận điều kiện hình thành công đoàn độc lập do phía Mỹ nêu ra. Cụ thể là công đoàn độc lập sẽ được cho phép ra đời và hoạt động tại cấp cơ sở là các doanh nghiệp, chưa rõ doanh nghiệp thuộc thành phần nào, nhà nước tư nhân hay là đầu tư nước ngoài. Hai vấn đề mà nói theo ngôn ngữ ngoại giao là vẫn còn những điểm khác biệt và phía Việt Nam chưa đồng ý là tính liên kết của các tổ chức công đoàn độc lập giữa các doanh nghiệp với nhau và tính quan hệ quốc tế của công đoàn độc lập tại Việt Nam với các tổ chức lao động nghiệp đoàn quốc tế. Ngay sau lời phát biểu của Tổng thống Obama về chủ đề công đoàn độc lập ở Việt Nam, thì đã xuất hiện một luồng dư luận cho rằng bắt đầu hé lộ khả năng Tổng Bí thư Trọng sẽ được tiếp bởi Tổng thống Mỹ. Còn cho đến ngày 13 tháng 5 năm 2015 thì sự việc đã trở nên khá rõ ràng. Khi đó, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Oster đã xuất hiện trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn xoay quanh những chủ đề kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ và tương lai Mỹ-Việt. Nhưng mà chi tiết được dư luận đặc biệt chú ý trong bài trả lời phỏng vấn của Ted Oster là chúng tôi sẽ đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những nghi thức cấp cao nhất. Cho đến khi đó thì phương trình đa ẩn số đã được giải mã cơ bản. Bất chấp nhiều đồn đoán và dự đoán về việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không được Tổng thống Mỹ tiếp hoặc có được tiếp thì cũng chỉ theo nghi lễ rất thông thường do ông Trọng không phải là nguyên thủ quốc gia. Điều mà gọi là nghi thức cấp cao nhất mà đại sứ Mỹ xác nhận đã đưa vai trò của Tổng Bí thư Việt Nam và Đoàn Thị Tùng nâng lên một tầm cao mới.
Dạ, theo anh thì thỏa thuận có ý nghĩa nhất mà hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam đạt được trong chuyến công du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gì ạ?
Chúng ta nhớ lại là trước khi ông Trọng đi Mỹ thì những thông tin chính thức và không chính thức vẫn đề cập đến những chủ đề chính trong nghị sự là TPP, Hợp tác Quốc phòng và Nhân quyền, nhưng mà chẳng có mấy người nhắc đến công đoàn độc lập. Khi đó, TPP vừa vượt qua được cửa ải lưỡng viện Mỹ về quyền đàm phán nhanh, tức là TPA, và người ta xem là TPP là lĩnh vực có thể dễ được thỏa thuận nhất giữa Việt Nam và Mỹ, nhất là khi cuộc hội đàm cấp bộ trưởng của các nước về TPP trong tháng 7 năm 2015 được coi là cuối cùng. Nhưng mà té ra là cuộc hội đàm ấy kết thúc có phần bế tắc, dù theo đại diện thương mại Mỹ ông Michael Froman thì đã giải quyết được đến 98% các bất đồng trong đàm phán. Trong khi đó thì vấn đề hợp tác quốc phòng Mỹ và Việt Nam vẫn chỉ tạm dừng lại ở cơ chế giao lưu hải quân theo những tin tức được công khai, còn nhân quyền mới là đáng thất vọng nhất. Khi trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, chính quyền Việt Nam đã không đặc xá cho bất kỳ tù nhân chính trị nào, cho dù con số được đặc xá năm 2015 là chưa từng có, hơn 18.000 phạm nhân. Cuối cùng chỉ còn lại vấn đề có thể ít được hy vọng nhất là công đoàn độc lập, thì lại trở thành một trong những kết quả lớn nhất cho chuyến công du Mỹ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và theo tôi thì chính kết quả này đạt được từ trước khi ông Trọng đặt chân lên Washington đã giải thích vì sao ông Trọng được phía Mỹ đón tiếp trân trọng đến như vậy.
Xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.se. Xin cảm ơn quý vị.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ tuyên bố các tấn công tin học của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Bộ trưởng Tài chính các nước APEC cam kết tránh phá giá tiền tệ để cạnh tranh. Nga lại kêu gọi thành lập Liên minh quốc tế chống khủng bố tại Syria. Biểu tình ủng hộ người tị nạn khắp châu Âu. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc giảm quân để gia tăng sức mạnh quân sự. Mục phỏng vấn, phải chăng Quốc hội Việt Nam đã gián tiếp xác nhận, chấp nhận công đoàn độc lập? RFI đặt câu hỏi về tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn.
Điểm báo.
Vấn đề người tị nạn vẫn là chủ đề chính trên các báo Pháp số ra cuối tuần. Tờ Le Monde điểm một loạt phản ứng của các nước liên quan hay trong khu vực về tình hình hiện nay. Theo đó, Hoa Kỳ hé mở cánh cửa đón người tị nạn Syria. Người dân Hy Lạp trên đảo Lesbos được huy động để tiếp nhận người tị nạn. Sau 5 năm khủng hoảng kinh tế, vấn đề người tị nạn trở thành bài toán không lời giải. Trong khi đó, Israel quyết định đóng cửa đường biên giới để tránh nhiễm cuộc xung đột tại Syria. Và 2/3 người dân Hungary ủng hộ chính sách xây tường rào biên giới của chính phủ bảo thủ Viktor Orbán. Vậy tại sao Hungary lại chán ngán người nhập cư đến như vậy? Từ 2 năm nay, người dân ở những ngôi làng gần biên giới Hungary và Serbia chứng kiến cùng cảnh tượng buồn bã, hàng đoàn người tị nạn gồng gánh, từ trẻ em tới người già ngồi xe lăn, mệt mỏi kéo về đường biên giới. Bài phóng sự trên tờ báo Le Figaro số ra ngày hôm nay phản ánh sự chán nản của người dân Hungary trước sự kiện chưa biết hồi kết thúc này.
Chỉ tính riêng trong tháng này, hơn 22.000 người đã đi qua lãnh thổ Hungary, đất nước là biên giới của khối Schengen và là trạm trung chuyển của di dân từ Trung Đông. Bất chấp những lời chỉ trích, Thủ tướng bảo thủ Viktor Orbán vẫn cho tiến hành xây hàng rào kẽm gai cao 1,5 mét và đang xây lớp tường thứ hai cao tới 4 mét, cùng với việc cử quân đội tới bảo vệ đường biên giới để ngăn chặn dòng người nhập cư.
Jonathan Nogradi, thị trưởng thị trấn Morahalom với 6.000 người dân, nằm sát biên giới với Serbia, chán nản phát biểu. Phải hiểu là chúng tôi đã chịu đựng cảnh này từ 2 năm nay rồi. Lúc đầu, hàng ngày chỉ có khoảng 50 người đi qua đây, giờ có tới 2.000 người mỗi ngày. Người ta vừa mới thông báo cho tôi là họ đang xếp hàng, dài tới 8 km ở phía bên kia Serbia. Ngày mai tôi sẽ phải xử lý như thế nào đây? Một người dân tại đây và là chủ một siêu thị nhỏ tâm sự. Lúc đầu khi thấy những gia đình chịu đau khổ, chúng tôi cũng thương hại. Giờ là một đám người khổng lồ, ngày càng hung dữ hơn, tràn ngập trên những cánh đồng tại đây khiến chúng tôi lo sợ. Từ 1 năm nay, người đứng đầu thuộc đảng cực hữu Jobbik, ngôi làng Astrotalom, nằm ngay với biên giới, đăng lên trang Facebook hình ảnh những thiệt hại do di dân gây ra cho người dân địa phương. Nhà ở phụ bị phá hoại, những cánh đồng bị dẫm nát, rác xả bừa bãi khắp nơi. Hàng rào bị tháo dỡ để làm củi đốt lửa, vân vân. Chưa kể tới, nửa đêm họ bấm chuông để hỏi đường, để xin nước uống hay sạc điện thoại. Còn một phụ nữ trẻ sống tại làng cho biết, người nhập cư ngày càng hung hăng hơn, họ cho rằng chúng tôi không khẩn trương và chăm sóc họ chưa đủ. Thế nhưng, theo lời kể của một người dân khác, khi chúng tôi cung cấp nước uống đóng chai và thức ăn cho người nhập cư, họ vứt xuống đất và lấy chân di nát chúng. Thật đáng xấu hổ. Cần phải biết rằng tại Asotalom, hơn một nửa trẻ em sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Người dân địa phương kết luận, người nhập cư không đếm xỉa tới luật lệ của châu Âu, và điều này chứng tỏ họ không thể sống tại đây.
Báo chí Hungary đã đăng một số hình ảnh được cho là những chiến binh thắng chiến cải trang thành người tị nạn tới châu Âu. Truyền hình đưa tin là tình báo đã phát hiện được hai kẻ khủng bố. Trưởng làng Asoptalom phát biểu với vẻ thất vọng, rất dễ thoát khỏi những biện pháp kiểm soát an ninh, họ có thể mang vũ khí tự động, thậm chí mang được cả xe tăng vào đây.
Một sĩ quan Hungary đứng theo dõi người dân nhập cư theo đúng hướng mà họ đã định trước cho biết. Đừng tưởng là chỉ nhìn thấy người nghèo Syria đi qua đây, chẳng phải người nghèo cũng chẳng phải chỉ có người Syria. Họ đeo đầy dây chuyền vàng, điện thoại thông minh đời mới nhất. Và hàng ngày, chúng tôi thu dọn giấy tờ tùy thân, hộ chiếu bị mất ảnh. Tôi nhặt được rất nhiều giấy tờ tùy thân của Thổ Nhĩ Kỳ và Kosovo. Đơn giản là từ khi Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố đón nhận người Syria, thì ai cũng là người Syria, thậm chí người da đen cũng là người Syria cả.
Hệ phái Hồi giáo Salafi tại Đức tuyển tân binh trong số người tị nạn, cảnh báo trên đang gây lo sợ tại Đức. Chủ đề này được thông tín viên tại Berlin của Nhật báo Le Figaro phản ánh.
Hàng nghìn người theo hệ phái Salafi có thể đã hòa trộn trong đám đông tới nhà ga Munchen cuối tuần vừa qua. Một quan chức tình báo tại xứ Bavier cho biết mục tiêu tuyển mộ của họ rất rõ ràng. Những thanh niên tị nạn đi một mình, không gia đình và đang tìm một chỗ dung thân hay mối quan hệ tương trợ. Thông tin này được một số vùng khác khẳng định như tại bang Nordrhein-Westfalen. Một đoạn video quay người thuyết giáo Salafi Kevogen đã được tải lên trên Internet. Người này kêu gọi tín đồ hãy tập trung thành từng nhóm, mang quà tới các khu vực ở tạm của người tị nạn để thu hút những tân binh, nhân danh một tổ chức thiện nguyện. Mới đây tại Frankfurt hay Hamburg, những tín đồ Salafi đã cố gắng thâm nhập vào một trung tâm tạm trú để lôi kéo người tị nạn. Theo một nghiên cứu được công bố tuần này của quỹ Conan Adenauer, tại Đức có khoảng 7.000 tín đồ Hồi giáo theo hệ phái Salafi, trong đó có khoảng 700 thành phần cực đoan có lẽ đã từng sang Syria chiến đấu cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ý nghĩ những kẻ Hồi giáo cực đoan có thể sẽ tận dụng làn sóng nhập cư gây nhiều lo ngại trước chính sách tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel. Thế nhưng, người đứng đầu chính phủ Đức tỏ ra lạc quan khi tuyên bố những người mới đến sẽ phải tôn trọng luật lệ tại Đức và những xã hội bị nỗi sợ chế ngự sẽ không thể nào kháng cự được.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tham vọng của người Trung Quốc là khai thác những mỏ vàng, trở thành những nhà thầu xây dựng lớn và biến Venezuela thành thị trường xuất khẩu của họ. Thế nhưng, theo tờ báo Lofts, tại quốc gia Nam Mỹ này, bất ổn và tham nhũng đang đe dọa những công ty Trung Quốc.
Từ khi nhà cách mạng quả cố Hugo Chavez lên cầm quyền vào năm 1999, Trung Quốc và các doanh nghiệp của nước này đầu tư rất nhiều vào Venezuela. Chỉ chưa đầy một thập niên, Bắc Kinh đã cho Caracas vay hơn 50 tỷ đô la để đầu tư cho gần 300 dự án hợp tác kinh tế và văn hóa. Nhưng khoản đầu tư không hẳn là mất trắng, vì phần lớn số tiền này được chính phủ Venezuela dùng để nhập khẩu hàng của Trung Quốc. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại thứ hai của đất nước có những nguồn trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước vẫn chỉ tương đương 1/3 so với trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và Venezuela. Song thông điệp mà Bắc Kinh đưa ra rất rõ ràng, Trung Quốc muốn cho thế giới thấy không cần phải là một đế quốc để trở thành một quốc gia lớn. Trung Quốc không đàn áp, không xâm lược và không dội bom mà vẫn trở thành một cường quốc của thế kỷ 21. Sau khi nhà cách mạng qua đời, Tổng thống mới Nicolas Maduro tiếp nối chính sách trao đổi giữa hai nước. Cuộc khủng hoảng mà quốc gia Nam Mỹ đang phải trải qua từ đầu năm nay khiến nhiều quốc gia đồng minh phải chùn bước như Nga, Iran và thậm chí cả Cuba. Nhưng Trung Quốc thì không bỏ rơi, vẫn sẵn sàng rót thêm 15 tỷ đô la vào nền kinh tế, nhưng chủ yếu tập trung vào các dự án khai thác dầu mỏ dài hạn. Tuy nhiên, trước những rủi ro có thể xảy ra, trong một cuộc gặp gỡ song phương nhân lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật, một kế hoạch phát triển chung trong giai đoạn 2015 đến năm 2025 đã được ký kết, song Bắc Kinh đã ra thêm một điều kiện để có thể tiếp tục hợp tác là Venezuela phải trả đủ toàn bộ các khoản vay trước đó. Một điều khoản trái ngược hoàn toàn về chính sách hào phóng, rót tiền mặt vào những quốc gia Mỹ Latin khác, như lời phân tích của giáo sư quan hệ quốc tế Angelina Jaffe, những người tự cho là vị cứu tinh đã vơ vét đủ và giờ họ bỏ rơi chúng tôi đúng lúc khủng hoảng.
Tại Pháp, 5,6% người lớn và 3% thiếu niên dưới 17 tuổi nói rằng đã hút thử cocaine. Dù họ làm các ngành nghề khác nhau, đầu bếp hay buôn bán, công nhân hay luật sư, họ đều hút thuốc phiện tại nơi làm việc. Tuần báo Los điều tra hiện tượng rất phổ biến, nhưng cũng rất bí ẩn này với dòng tựa, vừa làm vừa hít.
Khi được hỏi, người hút thuốc phiện tại nơi làm việc đưa ra rất nhiều lý do. Trong đó, phần đông cho rằng ma túy giúp họ làm việc tốt hơn, đầu óc tỉnh táo và nhạy bén hơn, đồng thời làm giảm áp lực công việc và sự khác biệt giữa cách nhận thức với tính chất thực tế của công việc. Trước thực trạng trên, các doanh nghiệp vẫn chưa tìm ra được những biện pháp xử lý và ngăn chặn và vẫn thường phải nhắm mắt làm ngơ, mặc dù các nội quy vẫn tồn tại và nhân viên thường được yêu cầu tôn trọng các cam kết bắt buộc.
Vừa rồi là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt về di dân và hội nhập tại châu Âu. Anh Vũ phụ trách với chủ đề Người tị nạn, châu Âu sao đón tiếp xúc động là những e ngại.
Từ Bắc Phi, Trung Cận Đông, những vùng đất đói nghèo và chiến tranh đẫm máu liên miên, hàng nghìn người dân ồ ạt kéo nhau đổ về lục địa châu Âu tìm nơi lánh nạn, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng di dân lớn chưa từng có kể từ sau Thế chiến thứ hai. Cả châu Âu đang lúng túng không biết phải làm gì. Phải đợi đến khi hình ảnh về cái chết bi thảm của em bé Aylan, 3 tuổi người Syria bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, khi cùng gia đình tìm đường tị nạn gây xúc động cả thế giới, thì châu Âu lúc đó mới nhận thấy không thể hành động chậm hơn. Nước Đức đi đầu làm gương, hôm 5 tháng 9 đã mở cửa đón hàng chục ngàn người đi từ ngả Hungary qua nước Áo. Vài ngày sau, Liên hiệp châu Âu dù vẫn còn chia rẽ nặng nề trong vấn đề người nhập cư, cũng không thể ngồi chờ các nước thống nhất với nhau. Ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Claude Juncker đã thông báo quyết định áp đặt phân bổ định mức bắt buộc đón nhận người tị nạn cho một số nước thành viên của Liên hiệp. Tổng số 120.000 người tị nạn được thống kê là đã có mặt trên đất châu Âu, được phân bổ tùy theo mức độ thu nhập của mỗi nước. Sau nước Đức, Pháp đã bắt đầu đón tiếp đợt dân tị nạn đầu tiên trong tổng số chỉ tiêu phân bổ 24.000 người trong 2 năm. Đằng sau quyết định của những nước như Đức, Pháp, Anh hay Tây Ban Nha sẵn sàng đón nhận người tị nạn được đánh giá là can đảm và nhân đạo này. Một vấn đề lớn đang đặt ra sao cho để người tị nạn mới nhập cư có thể hòa nhập vào xã hội sở tại không gây những xáo động hay những hệ lụy về lâu về dài. Trong chương trình này, RFI đã trao đổi với nhà báo, nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Văn Huy tại Paris xung quanh những nghi ngại của dư luận Pháp về việc đón tiếp người tị nạn. RFI xin thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Như ông cũng đã biết thì cả châu Âu trong những ngày qua, đúng hơn là trong nhiều tháng qua, đã nóng lên với làn sóng di dân, nay đã trở thành cuộc khủng hoảng thực sự. Trước hết xin ông cho một vài nhận xét về làn sóng di dân tị nạn đang ồ ạt đổ về châu Âu hiện nay.
Tôi có theo dõi cái làn sóng di dân của người ở Bắc Phi và cái vùng Trung Cận Đông vào châu Âu trong suốt những tháng qua, thì tôi có rút ra cái nhận xét. Thứ nhất là tôi thấy rằng có hai khối người nhập cư khác nhau. Một là số khối người đến từ các vùng sa mạc Sahara, tức là vùng Trung và Bắc của Phi Châu. Và thứ hai là khối người đến từ các vùng Trung Cận Đông, tức là các quốc gia Syria hoặc là Iraq, tức là các quốc gia đang có những cuộc giao tranh. Vì vậy đó, sự tiếp đón hai khối người này nó cũng khác nhau nữa. Trước đó đã có hàng ngàn người Phi Châu đã chết trôi giặt đến các bờ biển của nước Ý, nhưng mà không ai gây chú ý, là người ta chỉ thương hại và nhưng mà không gây xúc động lớn. Nhưng ở đây có trường hợp em bé Aryan người Syria bị chết trôi vào bờ biển, một em bé mặt mũi trắng trẻo, ăn mặc sạch sẽ. Thật ra chính vì vậy nó gây xúc động lớn hơn cho trong dư luận của người châu Âu. Thật ra cái sự quan tâm của người ta cũng khác hẳn.
Nước Pháp vốn là một cái nước khá cởi mở đối với những người tị nạn chính trị hay chiến tranh trước đây, nhưng lần này có vẻ dư luận Pháp dè dặt trước việc đón nhận người tị nạn.
Đúng, trên phương diện dân tộc học tôi thấy rằng ở đây là một vấn đề văn hóa. Nước Pháp ta nói đây là vùng đất tị nạn. Nó thẳng ra nước Pháp năm nào cũng đón nhận những người tị nạn hết. Nhưng mà cái đặc biệt là lần này đó, cái số người đến quá đông. Châu Âu nó thẳng ra trong tháng qua họ đang phân vân. Họ không có quyết định tại vì không biết là đón nhận hay là từ chối khối người mà nhập cư vào lục địa châu Âu. Thì qua cái hình ảnh của em bé Aryan bị chết đó thì cái dư luận châu Âu đã rất rõ ràng, tức là các chính quyền mà phát triển châu Âu là Đức và Pháp, họ có lấy một quyết định là họ làm đầu tàu để lôi kéo những quốc gia khác để kéo số người này vào quốc gia họ. Họ đón nhận đó là những người đến từ vùng Trung Cận Đông, trong lúc đó những người đến từ vùng Bắc Phi và Phi Châu đó, thì người ta không chắc tới. Và nước Pháp đang chần chừ tại vì cái vấn đề mà đang xảy ra tại châu Âu cũng như là tại các quốc gia châu Âu đó, là cái lực lượng Hồi giáo quá khích đó. Họ đã xúi dục những thành phần Hồi giáo tại các quốc gia châu Âu đi kháng chiến tại Syria hoặc là Iraq. Những hình ảnh giết người một cách ghê rợn hay là những hình ảnh tàn ác của cái nhóm người của nhà nước Hồi giáo đó, nó gây người ta có một cái sự thù ghét. Và cái sự thù ghét này nó ảnh hưởng đến tất cả các người Hồi giáo đến từ các vùng đó. Thật ra trong suốt thời gian qua đó, người ta gần như là không muốn tiếp nhận cái số người đến từ Iraq hoặc Syria. Gần đây thì vì vấn đề nhân đạo người ta đặt lại vấn đề. Nhưng mà nói chung trong xã hội Pháp hiện nay cũng có một vài phong trào cực hữu, họ đang rất là dè dặt và họ tố cáo liên tục là thành phần Hồi giáo cực đoan có thể cài người vào cái số lượng người này để vào nước Pháp để phá hoại. Và chính vì vậy mà mọi người dù rất là dè dặt, kể cả dân chúng Pháp. Do đó thấy là nước Pháp hiện nay là mặc dù là một quốc gia tiếp nhận rất cởi mở những người tị nạn, nhưng mà hiện nay người ta đang đặt lại vấn đề là bàn cãi sôi nổi về quy chế của những người này.
Pháp chấp nhận cái phân bổ của Liên hiệp châu Âu đó là phải đón nhận hơn 24.000 người, và cái việc làm này cũng đã bắt đầu được triển khai, 24.000 người trong 2 năm. Vâng thưa ông, cái con số này có gây ra những hệ lụy kinh tế xã hội nào cho nước Pháp không ạ?
Con số này thật sự nếu mà so với cái lượng người đang xin nhập cư vào quốc gia châu Âu thì nó quá thấp đi. Tại vì hiện nay riêng nước Đức trong năm nay là họ đã tiếp nhận hơn 400.000 người rồi. Và ra nước Pháp và tiếp nhận 24.000 người mà trong vòng 2 năm chứ không phải 1 năm thì nó cũng là một con số rất là nhỏ. Nhưng mà đây là chỉ là một cái bật nổi của đảng đăng thôi. Thực sự trong xã hội Pháp ngày nay đó, cái số người nhập cư bất hợp pháp rất là đông. Có thể tới hơn 100.000 người đến từ các quốc gia Phi Châu. Họ sống một cách bất hợp pháp trong những cái vùng được che chở bởi những người đồng hương, hoặc là bởi những tổ chức nhân đạo, hoặc là bởi những tổ chức có khuynh tả đó. Họ muốn giúp những người này mà che giấu với chính quyền để mà tiếp tục cho họ có cuộc sống tại Pháp. Thành ra khi Tổng thống François Hollande tuyên bố là sẽ tiếp nhận 24.000 người trong vòng 2 năm đó, thì con số này rất là ít. Nhưng mà đây đặt ra một cái vấn đề khác là người ta nói là chính phủ Pháp tiếp nhận ai? Tức là những người công giáo tại Iraq hoặc Syria bị phe thánh chiến Hồi giáo tàn sát hay là tất cả mọi người? Đây là một, nhưng mà nước Pháp người ta vẫn thích chọn những người công giáo hơn, tại vì đây là những thành phần đang bị đe dọa trực tiếp. Cái sự tiếp đón của nước Pháp hiện nay 24.000 người đó, thì trong số này nước Pháp vẫn tiếp nhận, nhưng mà có một cái sự chọn lựa ưu tiên là những người công giáo đến từ vùng Trung Cận Đông, và kế đó là những người tị nạn khác. Thì trong cái cuộc di dân hiện nay đó, nước Pháp đang hai cái nhóm người, tức là nhóm người đến từ Phi Châu và ở vùng sa mạc Sahara, tức là không có trình độ văn hóa và kiến thức kém, đây là một những người tị nạn kinh tế đúng hơn. Còn cái nhóm thứ hai là những người Trung Cận Đông, tức là họ những người ở dân thành phố, họ đã có sẵn một kiến thức có trình độ văn hóa khá cao. Thành ra tiếp nhận những người này đó, thì nếu mà vượt qua được cái hàng rào và ngôn ngữ đó, thì họ sẽ hội nhập một cách dễ dàng vào nước Pháp hơn. Theo những cái thống kê mà người ta cho biết đó, thì số người này đa số là những người đã có nghề nghiệp, chẳng hạn như là những kỹ sư, những luật sư hay là những người kinh doanh hoặc là những nhà giáo, họ đã có sẵn kiến thức rồi, thành ra cái sự hội nhập của họ sẽ rất là dễ dàng. Còn cái số người đến từ Phi Châu đó, thì cái thời gian mà giúp họ để mà hội nhập nó rất là khó khăn. Thứ nhất là họ không biết đọc, biết viết, thành ra học tiếng Pháp không đã mất thời gian, thành ra không có khả năng thích ứng được. Nếu mà họ qua được cái hàng rào ngôn ngữ đó, thì họ sẽ chỉ làm những việc vặt vãnh mà trong tương lai đó, và chắc chắn họ sẽ bất mãn, thì vì làm việc tay chân vặt vãnh thì lương không có cao, và có mức sống không tương đối không đủ được. Tại vì nước Pháp hiện nay nó thẳng ra là cái mức giá nó cũng cao so với các quốc gia khác, và những người này thường thường là nạn nhân của những cái nhóm mà chính trị khuynh tả đó. Họ thường xúi dục để những người này đòi hỏi những quyền lợi như người Pháp, mặc dù không có đóng góp gì hết, không đi làm gì hết, mà họ không muốn được, không trả tiền nhà. Thành ra đang gây một cái vấn đề xáo trộn cho người Pháp, mà người ta đang thắc mắc là có nên tiếp đón những số người này hay không, tại vì nó sẽ gây ra xáo trộn, mà có một sự so sánh giữa những người hiện nay, người Pháp họ đi làm việc mà không có được hưởng trợ cấp như vậy, trong lúc những người mà đến từ các quốc gia khác mà nghèo khổ hơn họ được ưu tiên như này, thì nó sẽ gây ra một cái phong trào bất mãn.
Từ nước Pháp nhìn sang bên kia bờ biển Manche, nước Anh từ lâu nay vẫn là điểm đến lý tưởng cho những người nhập cư, dù là di dân kinh tế hay tị nạn chính trị, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Nước Anh, đất nước bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn đóng cửa với di dân, nhưng bên trong lại có vẻ như mở rộng cơ hội cho người nhập cư. Dòng người nhập cư từ bao năm nay vẫn tìm mọi cách bằng mọi giá vượt qua xứ sở sương mù, miền đất hứa của họ. Chuyển sang London, với thông tin viên Lê Hải. Xin chào anh Lê Hải. nước Anh từ lâu nay vẫn là điểm đến hàng đầu của những người nhập cư hơn cả Đức. Điều gì đã hấp dẫn người nhập cư ở nước Anh vậy, thưa anh?
Nếu mà so với các nước châu Âu, cái văn hóa dành cho di dân ở nước Anh này đã được hình thành từ rất là lâu do cái mối quan hệ rất là đặc biệt từ cái thời đế quốc Anh với các nước thuộc địa. Ví dụ như quý vị thấy người nhập cư lúc mà thi lấy bằng tiếng Anh để mà xin thẻ định cư thì có nguyên một chương ở trong cái chương trình dạy về lịch sử di dân vào nước Anh như thế nào. Và các nội dung về văn hóa đa sắc tộc thì nằm rải rác khắp nơi trong các cái chương khác của cái giáo trình này. Luật về định cư cho phép người nước ngoài sau khoảng 5 đến 7 năm sinh sống là có quyền được nhập quốc tịch Anh, gọi là naturalization, tự động sau khi đã có đủ những cái điều kiện cần thiết. Cho nên là không chỉ ở trong các công ty đa quốc gia mà ngay ở trong các cái cơ quan nhà nước hay là trường học và bệnh viện ở nước Anh này, quý vị sẽ thấy rất là nhiều dân nhập cư làm việc, nay họ đều là người Anh cả. Bản thân ở London thì hiện có quá nửa số học sinh ở trong lớp không dùng tiếng Anh ở nhà. Cho nên là từ việc họp phụ huynh cho đến khám bệnh hay là những việc hệ trọng như là phỏng vấn tị nạn và có chuyện gì đó ra tòa án, thì tất cả di dân đều có quyền ngang nhau là chính phủ phải cung cấp phiên dịch, nói đúng cái phương ngữ của họ. Vâng, và ví dụ như quý vị mà sang Paris thì thường cứ nói đến quận 13 là khu tập trung của người Việt hay là người Hoa. Thì ở bên này cũng như vậy, nó có những cái khu vực tập trung di dân họ phát triển thành chợ với đủ các loại món ăn dân tộc, bên cạnh những cái hệ thống nhà thờ hay là thánh đường theo đúng hệ phái ở quê nhà của họ và các cái sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Nhưng không chỉ vậy, nếu mà quý vị vào bất cứ cái siêu thị lớn nào, ở bất cứ hầu như là bất cứ nơi nào trên nước Anh này thì đều có cái khu thực phẩm đa sắc tộc mà quý vị có thể mua, ví dụ như là tương ớt, nước mắm, gạo hay là phở ăn liền, cũng như là gia vị để nấu đủ các loại món ăn khác nhau trên thế giới. Cho nên là nếu mà chỉ nhìn khái quát qua cuộc sống hàng ngày, sự lựa chọn của người nhập cư chắc chắn là sẽ thiên về nước Anh. Đó là chưa tính đến những cái thế mạnh về kinh tế, vì ở nơi đây luôn thiếu lao động phổ thông và các cộng đồng sẽ cho phép người nhập cư bắt đầu một cuộc sống mới bằng ngay các cái dịch vụ ngay bên trong, không cần phải đóng thuế hay giấy tờ, ví dụ như là thuê nhà hay giữ trẻ cho các gia đình khá giả hơn.
Những điều kiện đón tiếp đầu tiên đối với di dân vào Anh là rất thuận lợi. Nhưng về lâu về dài thì cái cuộc sống của những người nhập cư này, người ta được hòa nhập vào cộng đồng, hòa nhập vào xã hội Anh và tiến thân ra làm sao, thưa anh?
Vâng, xã hội nước Anh họ không chỉ coi dân nhập cư như là cái nguồn lao động phổ thông hoặc là nguồn lao động tức thời như một số nước châu Âu khi mà cần, như nước Đức ngày xưa đưa rất là nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ sang và xong sau đó thì không cho họ quốc tịch. Và nước Anh này thì ngược lại, họ tạo điều kiện để cho các cái sắc tộc nhập cư phát triển tri thức và tham gia thị trường lao động bậc cao. Cái điều được quan tâm hàng đầu chính là hệ thống giáo dục. Về trẻ em thì bất kể là nguồn gốc, có giấy tờ hay là không có giấy tờ, bố mẹ là cường trái phép thì vẫn được quyền đến trường, vì theo quy định của Công ước Quốc tế của UNICEF là quy định chính phủ Anh phải đảm bảo cho các em được học miễn phí đến hết bậc phổ thông. Và ngoài ra thì hệ thống an sinh xã hội sẽ cấp thuốc men và chữa trị miễn phí cho các em đến năm các em 16 tuổi. Có nhiều gia đình dân nhập cư thực sự là chỉ cần gói ghém trong cái số tiền trợ cấp hàng tháng cho trẻ em là đủ sống. Bởi vì nhà thì họ cũng được chính quyền địa phương chu cấp. Và trong thời gian nếu mà họ đi học tiếng Anh hay là học nghề để mà kiếm việc làm thì cũng được tiền trợ cấp thất nghiệp khá cao. Đến bậc đại học hiện nay dù có thu học phí nhưng đã có quỹ của chính phủ cho vay. Cho đến khi nào sinh viên ra trường đi làm có lương thì mới phải trả lại dần dần. Bên cạnh những cái cánh cửa rộng mở do quy định của luật pháp, thì văn hóa, kinh doanh và hướng nghiệp của mỗi cộng đồng cũng mở ra thêm nhiều con đường để tiến thân và làm giàu. Ví dụ như người Việt bên này nổi tiếng với hệ thống các tiệm nail, còn người Thổ Nhĩ Kỳ thì hầu như là nắm hết toàn bộ mạng lưới các cái cửa hiệu tạp hóa nhỏ trong các khu dân cư, bên cạnh những cái tiệm đồ ăn takeaway của người Hoa. Và người Ấn Độ thì thường đầu tư thêm cho con học cao lên để làm bác sĩ. Cơ hội tiến thân như vậy có sẵn ở khắp mọi nơi. Chỉ cần người nhập cư có quyết tâm và chịu khó là sẽ nâng được thứ hạng cho gia đình và con cái của mình sau này. Rồi ngay như cả nhà trợ cấp của họ, sau một thời gian là di dân có thể mua lại với giá rất rẻ, chỉ bằng một nửa hay một phần ba giá thị trường mà thôi.
Thế người nhập cư có phải là một gánh nặng cho nước Anh, cho xã hội?
Rõ ràng là nước Anh họ cần nhiều lao động tay chân để mà làm những công việc dịch vụ. Thế nhưng chính là lao động có trình độ cao và lương cao thì mới là cái nguồn thu cho ngân sách để mà người ta có thể chu cấp cho cái hệ thống an sinh xã hội như vừa mô tả rất là nhiều tiền. Và điều đó tạo ra ngay sự chia rẽ trong chính các cái cộng đồng dân cư, ví dụ như là người Ba Lan bên này, những người có thu nhập cao và đóng thuế đến gần một nửa tiền lương, thì họ thường xuyên chỉ trích những cái người Ba Lan khác mục tiêu chỉ sang Anh để ăn trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Liên hiệp châu Âu. Hay ngay trong cộng đồng người Việt cũng vậy, cũng có phân biệt đối với những người mà mới sang đây không có giấy tờ, bất hợp pháp, đi trồng cần sa, tạo ra điều tiếng xấu. Ví dụ như là hiện nay vẫn có tình trạng là không ít người Việt bản thân làm chủ tiệm nail, thu nhập mỗi năm hàng trăm ngàn euro. Vậy mà bản thân họ vẫn cứ khai thu nhập thấp để mà họ ăn tiền trợ cấp, rồi được ở nhà xã hội, để chờ đến ngày mua hóa giá, để kiếm lợi thêm cả trăm ngàn euro nữa. Và đến cái tiền họ kiếm được thì họ lại tiêu xài hoang phí ở Việt Nam, rồi dùng cái tiền đó đưa thêm người nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh này, lại tiếp tục khai mang để mà trục lợi từ ngân sách của nhà nước. Tức là lấy tiền từ những người đi làm có thu nhập cao đóng góp vào. Ngay cả như những người Anh bản địa ở đây cũng có rất là nhiều người họ chỉ hưởng lợi thôi mà họ không đóng góp. Ví dụ như là gần đây có một trường hợp trên báo chí mô tả một cái gia đình đó, nếu mà họ đi làm thì tổng cộng chỉ kiếm được có 16.000 bảng một năm. Thế nhưng nếu mà họ chỉ ở nhà ăn trợ cấp thì họ có thể kiếm đến 18.000 bảng một năm. Hay là một gia đình khác thì đẻ liên tục và nhiều con đến nỗi là không có căn hộ nào đủ phòng cho họ được. Và theo luật thì một gia đình nếu mà có hai con khác giới tính thì cần được ở trong căn hộ có 3 phòng ngủ. Và trong trường hợp ở địa phương thiếu nhà thì chính quyền phải thuê nhà theo giá thị trường hay là thuê khách sạn cho họ sống. Tức là sẽ bội chi rất nhiều khiến cho mức thuế địa phương tăng cao. Và quý vị cũng nhớ đến là cái dịch vụ phiên dịch, ví dụ như là một giờ đồng hồ giá khoảng 20 đến 30 euro cho một người phiên dịch. Mà cứ mỗi một gia đình sang như vậy thì sẽ tốn không biết là bao nhiêu giờ cho tất cả những cái loại dịch vụ, rồi các cái nhân viên của xã hội. Và đây là một cái bài toán khiến cho giới lãnh đạo nước Anh đang phải suy tính rất là nhiều. Cho nên quý vị sẽ thấy là họ vô cùng dè dặt mỗi khi phát biểu điều gì đó liên quan đến vấn đề di dân. Bởi vì họ vừa phải làm hài lòng dư luận quốc tế, rồi các cái sức ép từ các nước Liên hiệp châu Âu. Nhưng mà họ cũng không được phép làm mất lòng cử tri sẽ bỏ phiếu cho mình ở địa phương. Cho nên là vấn đề di dân về lâu về dài không chỉ là 1-2 năm tới mà có thể là 10-20 năm tới sẽ là một gánh nặng rất là lớn cho nước Anh này.
Sau những cố gắng của nước Đức, Pháp hay châu Âu nói chung, cuộc khủng hoảng nhập cư mới tạm xả sức ép được chút ít, chưa thể nói là đã được giải tỏa. Cuộc sống mới của những người may mắn được đón tiếp chính thức mới chỉ có thể gọi là tạm yên, tiếp theo đó là gì vẫn là câu hỏi lớn cho người được đón tiếp cũng như những nước giang tay đón họ.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur fête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours en alliant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête.
Tạp chí đặc biệt của anh Vũ đã khép lại buổi phát thanh hôm nay, ngày mai Chủ nhật 13 tây tháng 9, sau phần tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với bài học tiếng Pháp L'affaire du café, bài số 41 và 42. Tiếp đến là tạp chí thể thao anh Vũ phụ trách, mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ellen Arvin phụ trách, ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Chantez pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux RFI, những tiếng nói của thế giới.